hỏi bé ngồi xe cả đêm tới sáng, bé có mệt không? Thưa bé cảm thấy bình thường, không có mệt mỏi như xưa, chứng minh sự sức ruột và niệm Phật rất có hiệu quả. Bé cũng không nghĩ đến sự ăn uống, bé vẫn vui với mọi người, ý lực tràn đầy và thương yêu, và ước mong mọi người khỏe như bé, tâm thanh nhẹ, vui hòa, nhìn ai cũng quý cả, khả năng sẵn có của mọi người đều có giá trị. Kể tình thương sống động mạnh lại vui, ý lực phân minh rõ đạo mùi, chuyển thức minh tâm càng thâm thiế, yêu muôn loại tự hiện tươi. Hỏi bé lì xì cho mọi người có hữu ích gì? Thưa bé, đại diện tình thương chia rẽ điều lành, hướng tâm về trời Phật của mọi người, tự phát sanh một cuộc vui trong tâm, cảm thức sự bình đẳng thương yêu của trời Phật, hòa khí xuất hiện trong đáy lòng của mọi người, tự nguyện phát tâm sửa mình để đóng góp cho nhân loại. Mọi người hướng về con đường chiến lành, phân giải thì tâm thân sẽ được an lạc, tâm hồn lúc nào cũng có cơ hội chung sống với trời Phật. Dân Việt Nam đau khổ mà biết được trời Phật, sau cái khổ của tình đời đen bạc thì mới cảm thức được giá trị của tâm linh. Sống với trời thì mới thật sự thấy sự sanh tồn và thương yêu, sức mạnh từ bi sẽ xuất hiện cho toàn cầu chung hưởng. Hỏi dân ta thiếu thốn đủ mọi mặt, làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức? Đáp thưa, chúng ta thiếu vật chất nhưng chúng ta đầy đủ tâm linh, hướng về trời Phật như mọi người. Nhờ khổ chúng ta mới chịu dũng mãnh về trời, thay vì tranh giành về vật chất. Đường tiến hóa rất rõ rệt, chỉ thiếu phương pháp thực hành mà thôi. Kể trời ban tình cảm, tâm linh tiến, nhớ Phật tưởng trời, tự tiến xuyên, phát triển không ngừng, tùy duyên tùy tiến hóa, thương yêu tha thứ chẳng còn tiền. Sau cuộc vui viếng thăm thành phố xa hoa nhân đạo, bé bé có cảm tưởng gì khác lạ hơn? Thưa bé, học được vui hướng của tình đời cũng là tạm bỡ, một thời gian tạm yên ổn của tình đời, hiểu được điều này lại được rõ tình yêu thương tận độ của cuộc hoa hoa xanh xanh không ngừng nghỉ của trời đất sắp đặt. Đã từ bao nhiêu kiếp cứ vậy mà tiến hóa, đến cuối cùng thì mới thấy rõ sự thanh tịnh là giá trị nhất trần gian này. Nguyên lý sống động chuyển thức say, thanh tâm thức giác ở hằng ngày, trong vòng xây dựng tùy duyên thức học hỏi thiền miên nơi thấy hay. Bé lại đến nơi khác, ngủ có được không? Thưa, lúc này bé rất khỏe, ở nơi nào ngủ cũng vậy thôi, tâm vô quan ngại, nơi nào cũng của trời lập hình ảnh, không có gì khác biệt cả. Bé cảm thấy đang sống vui đầm ấm với mọi người, bé tự cảm thấy bé là một đứa rất dễ chịu, không có ý định đòi hỏi một việc gì cả. Quý thương nhất là những người chịu tu để giải tỏa những sự phiền muộn trong tâm. Kể lý trời siêu diệu, cảm khai thông, khai triển tâm linh thức vượng một vòng, tâm đạo tràn đầy tình quý mến quý, ai ai cũng sống chung thai lòng. Bé tái ngộ bạn đạo San Diego có vui không? Chưa, lúc nào bé cũng vui trong thức bình đẳng cả, bé nhận được nhiều câu hỏi đổ bé, bé rất quý mến và cảm ơn. Nhờ sự thắc mắc bé mới có cơ hội đào sâu lãnh vực thanh tịnh của bé. Bé rất quý mến những người đã cho bé những câu hỏi cầu tiến. Kể bàn bạc giao thông lý đạo đời, dạy tâm học hỏi khắp nơi nơi, giúp hồn tại thế đồng thăng tiến, phân rõ tình đợt chẳng thảnh thơi. Hỏi bé thường nói ý lực vậy, làm thế nào mới tạo được ý lực của người tu? Đáp thưa, do sự trung tín mới tạo thành ý lực tu học. Có ý lực tu học thì không bao giờ lừa thầy phản bản, chỉ biết nhịn nhục âm thầm tự sửa mình mà tiến thân thì mới có cơ hội đắc đạo. Hỏi đắc đạo là sao? Thưa, tự lui về thanh tịnh, biết được đường đi về trời, tu học rõ rệt, không nịnh bợ hay ỷ lại một ai cả. Cho nên ở đời này người tu đắc đạo thường bị phê bình và chê bai, tham quan đủ thứ, ngoài ý muốn xảy ra nhưng vẫn một lòng tiến thân trong phần hồn thanh tịnh. Lúc nào cũng hòa ái tương thân với mọi người, tức hòa đồng khai triển rộng rãi. Kể khai thông trí tuệ giải muôn bề, bình đẳng thương yêu giải chấp mê, tịnh độ thanh bình tâm đạt đạo, ý lực vô sanh thức chẳng mê. Hỏi bé về đây thanh tịnh và mọi người đến chung vui với bé, bé cảm thấy là sao? Thưa, tình thương đã đưa bé về đây là nơi bé đã thuyết giảng làm việc không ít về tâm linh. Bé cảm thấy rất vui tai hội với tất cả bạn đạo yêu quý của bé đã chung hành giải thoát bao nhiêu năm qua. Tại sao bé không ở lại đây làm nơi trú ngụ của bé? Đáp, thưa bé là người tu học, chứ bé không có ý định làm thầy xâm chiếm cơ sở tâm linh của, để làm của mọi bạn đạo thương yêu hướng thượng đều tốt quyền tham gia chung sống hòa bình theo mọi quy lợi ích đã đề ra. Thế gian đô thị giả chúng ta đến đây tu học rồi cũng phải ra đi theo chiều hướng mà chúng ta tham thiền hướng tâm hàng đêm. Bé nghèo, bé chỉ đóng góp lời giảng giải và tiền cơm ăn như mọi người. Bé cảm thấy sức bình đẳng của anh chị em chung vui và đóng góp rất có giá trị. Người tu phải giữ tâm thanh sạch là trên hết, không nên bày biểu những điều gian dối và tự lừa gạt chính mình, tức là nói ngũ hành thiên cơ nhưng chẳng biết thiên cơ diễn biến từ đâu. Để tu hành thanh tịnh lý cao sâu, thầm niệm nam mô giải ước sầu, tâm hạnh chân tu càng tiến bước về không thanh nhẹ giải mê sầu. Cuộc họp mặt đông đảo đêm hôm qua, bé cảm thấy thế nào? Đáp, thưa bé cảm thấy lại được hiểu rõ hơn những lời phân giải của bé, cảm động lòng người. Tùy trình độ tự ý thức để đóng góp cho nhau, khi họp mặt khai triển tâm đạo ở tương lai, ai ai cũng đón nhận hòa khí của trời đất mà xây dựng thành một hội phát triển tâm linh lớn rộng ở tương lai. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà hành triển thì tình trời càng ngày càng mở rộng hơn, lại càng thấy rõ sự thương yêu của trời Phật. Chân tâm sống hẳn với trời Phật thì tai nạn sẽ bớt được nhiều, thuận tình trời hòa với nhân loại, tái lập hòa bình không khó khăn. Mỗi mỗi điều phát triển từ chân tâm thành thật mà ra. Kể khi thân sẵn có của tình trời, nhập định tham thiền khắp các nơi, khai triển tâm linh về thực chất vô sanh thanh tịnh rõ tình tờ. Giờ phút chia tay và tái ngộ, bé có cảm động không? Đáp: thưa bé rất cảm động, tận tâm chia sẻ từ quan cho mọi người. Còn phần hồn, còn phần tái ngộ thì cũng rất đầy đủ, tình thương đã ôm ấp từ lâu. Mọi người đều lớn lên và khỏe mạnh, thành tài và ứng dụng khả năng của chính mình cho xã hội, thật là chuyện bất ngờ luôn luôn xảy đến với bé. Tình trời mở rộng, chư Phật luôn luôn dành cho bé cơ hội tương hòa tương sinh đối với người thừa. Thì mệt lã người, nhưng đối với bé là cơ hội trụ tâm phân giải. Bé tự cảm thấy trời Phật luôn luôn đối với người chân tu thật lòng ban bố tình thương. Tâm của bé lúc nào cũng sẵn sàng đóng góp. Nhiều bạn đạo cùng đi cũng cảm động và khóc rất nhiều. Nhưng sau giây phút thiêng liêng đó, mọi tâm thức của mọi người đều được nhẹ nhàng như xe hơi mới rửa sạch. Kể thiêng liêng cảm động cứu nhân sanh, nguyên ý thâm sâu tự thành, đời đạo song toàn đồng tiến bước, giải mê phá chấp lại đạt thân. Bé làm việc liên tục như vậy, bé có cảm thấy nhức tim không? Đáp: thưa, ý lực hướng thượng từ quan thanh nhẹ, bé cảm thấy không có gì bận tâm cả. Bé chỉ biết ngày đêm tiếp tục học hỏi và tiến hóa mà thôi. Bé đã may mắn hơn con thú được mang xác làm người và có cơ hội hướng về trời Phật mà thực hành sống trong tình thương sống động, biết quý yêu bản thân và trời Phật cùng nhân loại. Bé được một cuộc sống vui vì mọi người bằng lòng dấn thân học hỏi khắp nơi nơi, hồn xác minh bạch. Bé chỉ chờ giây phút thật sự rời bỏ cảnh hồng trần là hoàn tất mà thôi. Cuộc sống của bé không có tiền bạc giàu có như mọi người, nhưng bé chỉ có tình thương và quý trọng mọi người. Kể ai ai cũng sống tiến hóa như mình. Kế kế nhân sinh tự hướng vinh, tiến hóa thông tâm theo chuyển thức, thẳng say đời đạo rõ hành trình. Thứ từ càng ngày càng nhiều, bé làm sao giải quyết được? Đáp: thưa, bé cảm thấy có thể giải quyết được. Thì bé phải làm như thường nhật mọi việc, rồi cũng xong, chẳng có gì bận rộn cả. Vạn sự cũng do tâm thành mà ra, mọi sự hy vọng đều như nhau. Ai ai cũng ham sống mà đành quên nguyên lý tiến hóa của chính họ. Phải nhịn nhục, tâm thân mới được an hòa, thanh nhẹ, sống chết cũng là cơ hội tiến hóa mà thôi. Hỏi những người viết báo mạ nhục thậm tệ gửi đến bé, bé cảm thấy có buồn họ không? Đáp: thưa, bé đã nhận được nhiều lời dạy bảo thương yêu và xây dựng thay vì ác độc, vì họ chưa có cơ hội dấn thân hành đạo mà chưa đạt được nguyên lý vô sanh, tự thức tâm, cho nên họ hướng ngoại lo cho bé nhiều hơn. Bé lúc nào cũng thành thật nội ơn những lời chỉ trích, dùng nó làm căn bản tiến thân, càng tu tịnh càng mạnh dạn tiến thân hơn. Bé rất vui và đã và đang được nhiều người lưu ý và giúp đỡ bé. Bé chỉ biết thương quý trình độ tiến hóa của họ mà thôi. Bé không có quyền chống trả, mà chỉ có quyền thương yêu và quý trọng mà thôi. Kể trên đời trước mắt dục hành thi, chẳng có đau thương, chẳng có tại vì chuyển khắp cả không đều chỉ trích, minh tâm chiến tâm chẳng cần truy. Việc gì quan trọng nhất trên đời này? Trước việc sống và chết quan trọng nhất trên đời này. Hỏi sống là phải làm sao mới quan trọng nhất trên đời này? Đã chưa sống thì phải cố gắng thanh tịnh, hiểu hết khả năng sẵn có của chính mình, thì nội khoa tâm lý sẽ không bị xáo trộn. Hiểu được nguyên lý vô sanh của phần hồn thì mới chịu học hỏi và tiến hóa, tâm hồn không bao giờ mệt mỏi. Còn chết thì phải tự ý thức cuộc bỏ xác ra đi, tiếp tục học hỏi và thanh nhẹ ở cõi giải thoát rõ rệt. Sợ bám xác phàm chứ không sợ giây phút ly khai của phần hồn. Thế gian vô nan sự, chẳng có gì là khổ cả. Chấp nhận học hỏi và tiến thân, bất cứ hoàn cảnh nào chỉ có người chịu tu thì mới làm được điều này. Bị trí dũng sẽ được tái hồi viên mãn. Kể chân lý tròn vo chẳng mập mờ, khai thông trí tuệ rõ thiên cơ. Ai thương ai ghét từ duyên thức, cảnh khổ trùng tu đạt giấc giờ. Hỏi hay không có điều gì ở trên đời này đều phiền não và hành hạ lẫn nhau mà không hay, làm mất lập trường vững tiến về phần hồn. Điện năng dồn nhập và trở lại sân si mà không hay, tự cho mình là đúng. Cho nên bé khuyên mọi người nên đọc Địa Ngục Du Ký cho kỹ, giữ tâm thanh tịnh mà tiến hóa. Chẳng có phần hồn nào chết cả, tự ý thức nguyên lý vô sanh của vui hòa còn hơn là tự hành hạ đến lúc tự giam cầm. Chỉ biết khóc mà thôi. Phí một đoạn đường vô ích, không lợi cho chính mình và quần sanh, ngược lại chịu nhịn nhục thì mọi việc sẽ được tốt đẹp và thăng hoa nhẹ nhàng. Hòa khí sẽ tràn ngập trong gia đình, vui thật là vui và thương thật là thương. Vợ chồng đều cảm thông việc làm hướng thiện, chịu hữu ích về sau, biết được sự thanh nhẹ là quý mà không thành thì uổng cho một kiếp làm người trên mặt đất. Kệ Phật tiên thành thủ cũng từ người, học khổ tiến thân ý vẫn tươi, tâm đạo vui cười không mến tiếc, hành thông khai triển học tâm tư. Hỏi làm người hứa với đại chúng hay trời Phật mà không tôn trọng lời hứa thì sao? Đáp thưa, hứa mà không tôn trọng lời hứa tức là người tự làm mất sự trung tín của chính mình, cuối cùng chỉ ôm lấy sự đau khổ trước khi lìa đời mà tha tội. Hỏi tha tội là gì? Thưa, tội lường gạt chính mình và gây họa cho người khác cũng vì tham mà ra. Tưởng lầm đồng tiền là chủ, bỏ quên tâm thức là chánh gốc và trách nhiệm. Cho nên người đời hay hứa cho xui mà đành phải quên cái tâm sống động của chính mình. Kể cả vợ chồng chung giường, chung gối cũng thất tín. Cho nên ngày hôm nay địa ngục cũng hết chỗ chứa phạm nhân. Lúc còn sống, tưởng lầm là mình là đạo đức, Khi nhắm mắt chết rồi mà biết mình ác ôn mà không hay, kể tình đời biến dạng, cảnh đổi thay, đau khổ rên la chịu mỗi ngày, khóc lóc thở than đành phải chịu, trì tâm học hỏi có thân này. Hỏi, ai ai cũng nhìn nhận có trời, có đất, có sự sanh tồn và có sự tiêu diệt, tức là có luật tự nhiên, tại sao lại tổ chức casino để làm gì? Đáp, thưa, đó cũng là luật tiêu diệt và sanh tồn. Tiêu diệt ở chỗ nào? Thưa, tiêu diệt là bản chất tham lam. Khi đụng độ với tánh tham của chính mình, thức tâm lo tu hơn cờ bạc. Hỏi, sanh tồn ở chỗ nào? Đáp, thưa, sau khi bị lôi cuốn đau khổ vì tiền bạc, thức tâm dứt khoát lo tu là luật sanh tồn của phần hồn. Kể khổ khổ đớn đau mới biết hồn, tham dâm động loạn chẳng sanh tồn, tâm làm thân chịu đường quý ổn, hương thượng tự tu tránh ác ôn. Hỏi, chuyện buồn vui ở trên đời này do đâu sanh ra? Thưa, từ nguồn gốc thanh tịnh sanh ra, lấy gì làm bằng chứng? Đáp, thưa, loài người bởi nhất khí sanh ra cứ tiếp tục theo đà quá quá sanh sanh mà hình thành trên mặt đất. Khi biết được mọi việc trên đời này là không thì mới chịu lui về thanh tịnh mà tiến hóa. Toàn thân của con người chỉ có bộ óc mới cảm thức được sự thanh tịnh mà tu, cho nên diệu pháp vô vi chỉ có dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới có cơ hội đạt tới sự quân bình của khối óc. Kệ, diệu pháp trong tâm chẳng ở ngoài, chân tâm thanh định tự khai hoài, chẳng còn tranh chấp vì động loạn, thực hiện chân tâm rõ diệu đại. Đường đi về trời phải đi bằng cách nào? Thưa, về trời không có xe cộ máy bay, nhưng trước hết bằng ý, bằng trí tràn đầy cộng với chân tâm thanh tịnh, tức là phần hồn mới về đến chỗ đất trời thanh bình và thanh nhẹ, thoải mái thật sự, một cuộc sống huy hoàng vượt qua mọi cảnh khổ ở trần gian. Người thế gian thường muốn hỏi về thiên đàng, nghe cho khoái tai, nhưng bao giờ dám dũng hành vượt qua tai nạn. Ngược lại cứ lo tai nạn mà chỉ cầu nguyện được bình an mà thôi. Cho nên loài người càng ngày càng đông, hướng về con đường tranh giành đoạt lợi, tạo cảnh giả tạm lường gạt lẫn nhau, quảng cáo đủ thứ, nhưng khổ cũng quần khổ, cuối cùng chẳng giải quyết được việc gì cả, chỉ biết chôn xác hay là đốt xác là xong. Nợ trần không thể giải quyết được tâm bệnh, sống trong mờ mờ ảo ảo, vô minh. Chỉ có người tu thiền quyết tâm giải thoát thì mới được toại nguyện.
Hỏi, bé được tin bạn chết, bé có buồn không? Đáp, thưa bé không bao giờ buồn vì hồn không bao giờ chết, chỉ có biến dạng tiến hóa tùy theo duyên nghiệp của hành giả mà thôi. Mọi việc đều sắp đặt sẵn sàng. Hồn bị hành hạ nhiều thì được tâm sớm hơn. Luật của Thượng Đế rất công bằng. Dù cho nhai và nuốt hết cuốn sách tử vi, rốt cuộc cũng phải tiến hóa theo định luật. Luật sống chết trên mặt đất, căn cứ theo luật vay trả mà thôi. Còn tội phước thì tâm làm thân chịu. Đó là luật nhân quả. Chỉ có tu giải nghiệp tâm thì mới dứt khoát trả hết nợ đời trước khi bỏ xác, thì mới tránh khỏi luật nhân quả, biết được xác là tạm, còn tiền bạc cũng chẳng ôm đi được. Dứt khoát giải quyết tâm không để tiến hóa thì kết quả sự nhẹ nhàng sẽ đạt được ở về sau. Làm người cần nhất là sự nhẫn nhục, càng nhẫn nhục sẽ càng không sợ sự trách móc. Họ tu giải thì lúc nhắm mắt mới được bình an, hồn tự thức chỉ biết tiếp tục tiến hóa mà thôi. Kể sống đời chẳng được sống bao lâu, học hỏi chiều sâu tự giải sầu. Ai ghét ai thương không động loạn, học xong bài học vượt qua cầu. Hỏi đêm nay bé lại thổn thức rơi lụy thâu đêm. Đáp thưa, bé được cơ hội tái nhìn lại cảnh bé đã thật sự nhìn thấy. Những vị ấy, người đời gọi là bác tiên, trên không trung vượt qua trước mắt bé. Trong một cơn bão thảm thiết, nhà cửa sập nát, nhưng bé không bị một vết thương. Năm 1933, kinh tế sụp đổ, nhà cửa tiêu tan, thiếu ăn thiếu mặc. Sau nhìn thấy bác tiên, tâm của bé cảm thấy vui và thương nhớ. Cho đến ngày hôm nay, bé lại được tái nhìn những vị ấy qua bàn tay khéo léo của người Việt Nam, đã làm thành những hình ảnh sống động, quý giá vô cùng. Bé rất cảm động khóc, cho người Việt Nam đã có một khối óc khả năng sống động tinh vi, nhưng không chịu hướng tâm về chất của chính mình lo tu để cấy lại phúc điền sẵn có của chân tâm. Theo kịp đà tiến của chư tiên, chư vật, sống thật với chính mình, lập hạnh tu học, giao đức cho mọi người cùng tiến. Bé khóc là bé cảm thấy người dân Việt Nam đã và đang bị lường gạt rất nhiều, từ trong xứ cho đến hải ngoại, chỉ có chạy theo đà tiến vật chất mà đành dứt bỏ chân tâm, tức là nơi trú ẩn cuối cùng của phần hồn, đua đòi tự do vật chất. Khi có vật chất rồi lại bị sa đọa, xem kỹ lại khổ cũng buồn khổ. Kẻ làm chính trị yêu nước, lúc nào cũng muốn lành mạnh quá người dân, nhưng không biết làm cách nào cho người dân thấy rõ khả năng của chính họ và khí giới tình thương trời đất đã an bài sẵn trong chân tâm của họ. Dân ta đã đặt niềm tin qua nhiều chế độ, đã tạo thành một lịch sử lường gạt lẫn nhau, giành quyền lợi xây nhà cửa tốt đẹp để hưởng thụ, nhưng không được hậu quả. Nhưng không biết được hậu quả là đau khổ. Bé khóc là bé nhớ lại cảnh ly tán đau thương đau khổ tại bến xe đò đi Vũng Tàu từ năm 1977. Đoạn tiệc tình âu yếm giữa mẹ và con. Một người mẹ dẫn bốn đứa con đến giữa đám đông, đánh các đứa con thương yêu chạy tán loạn, rồi thừa cơ hội trốn mất. Còn lại bốn đứa bé chỉ biết khóc và kêu lên những câu cộng với nước mắt: mẹ ơi, mẹ ơi, nhưng chẳng biết mẹ ở đâu mà tìm. Lúc ấy mọi người chưa chia nhau, khuyến các em theo họ để về tạm sống với họ trong lúc vắng mẹ hiền yêu dấu. Tình cảnh rất cảm động, mọi người đều rơi lụy, chia nhau đùm bọc trong tình cảnh bi đát. Vĩ nhiên, vì nhiệm vụ cứu người, bé phải đi Kim Hải gần Bà Rịa để chăm cứu, cứu những chứng bệnh đau lưng. Sau khi cày xong ruộng, là đến nhờ bé chăm cứu bệnh đau lưng. Bé nhìn thấy khả năng chất phát của con người liên hệ với trời đất đã bỏ công phục vụ giữa con người và con người. Của người Việt Nam chất phát sẵn có, tại sao họ không chịu tu thiền để cho tâm thức được an khương, thật sự hướng về sức mạnh yêu thương của Chúa, lúc nào cũng sẵn sàng ban cho họ. Bé chỉ biết nhìn họ và tận tâm phục vụ họ trong tình thương yêu miễn phí. Bé chỉ biết cảm động khóc và thiền nhiều hơn. Bé cũng nhờ thiền và tận tâm phục vụ, cho nên một buổi làm việc của bé lúc nào cũng trên 200 người, nhưng vẫn khỏe mạnh. Bé cảm thấy tình yêu thương của Chúa tràn ngập trong tâm của bé trong lúc phục vụ tận tình. Nói đến đây bé lại khóc. Bé không quên một hình ảnh đau khổ nào bé đã chứng kiến, cho nên bé rất vui gặp những tuổi trẻ chịu tu để dấn thân giúp đời. Bé khóc vì mọi người đã bỏ quên sự từ bi quý giá của chính họ. Hỏi bé đang sống trong một nơi sang trọng và trật tự, bé có cảm nghĩ gì không? Đáp, thưa bé vẫn cảm thấy bé đang sống trong một khối tình thương của mọi người đã cảm thấy giá trị của tình thương, hình thành một nơi trú ẩn cho bé. Nói đến đây bé lại khóc. Bé muốn mọi người kịp thời thức giấc, sử dụng tình thương của chính mình, đùm bọc lẫn nhau còn hơn rước chủ nghĩa ngoại lai phá tan cuộc sống của dân lành hiếu đạo. Bé cũng đã dấn thân tu học trên 35 năm, chứng kiến rất nhiều cảnh đau thương đã và đang trồng trên đầu của người dân đau khổ Việt Nam. Kể thiên cơ chuyển biến rất nhiều màn, khó khổ thương yêu khóc lại khóc than, tâm đạo giúp đời không tính toán, khổ vui vui khổ sống cơ hàn. Qua cuộc điện đàm vừa rồi, bé cảm thấy có giúp ích gì cho mọi người dự thính hay không? Đáp, thưa không nhiều thì ít, tùy theo khả năng. Thực hành tu học đúng theo pháp lý vô vi. Còn những người dùng lý thuyết ngoại lai cũng có cơ hội tự thức, hiểu được cần thực hành để đạt pháp hơn là ôm lấy một số văn chương mà đến chết cũng không hành và thông suốt được. Bé không trả lời những gì bé không thực hành và tự đạt. Chân lý của chính mình chưa thông, nhưng ca tụng sự về công thành đạo của người khác, rốt cuộc chẳng gặt hái được việc sáng suốt thật sự. Chính mình tự hành tự đạt, nhưng họ mới có cơ hội bố thí cho ngôn. Có người chạy theo đồng tiền tiếc của mê chấp tràn đầy, được phước duyên sống ở nước ngoài mà không có cơ hội cảm thông sự phát triển của nhân sinh. Như một kỳ đại hội là cuộc học hỏi, mắt thấy tai nghe còn hơn bỏ tiền đọc bao nhiêu sách nhưng thiếu sự chứng thực của chân tâm. Người thiếu trí luôn luôn phê phán nhưng không bao giờ làm được việc cho nhân sinh cộng hưởng. Chỉ có lý luận chê khen, nhưng thực chất không bao giờ chịu dấn thân để học hỏi trong chu trình tiến hóa, đưa con người đến chỗ thông cảm lẫn nhau, cho nên cuối cùng cũng bị mất hết của cải, của thiên trả địa. Kết quả tâm linh không tiến hóa, sự mê chấp đã tạo ra sự thiếu hụt mà không hay, tưởng lầm cần kiệm tương lai sẽ giàu sang phú quý, tham tiền và sợ mất địa vị cuối cùng cũng phải bị thiệt thòi. Vì tự đánh mất tâm từ bi, chúng ta nên phân tích cho kỹ thì thấy sau khi điện đàm, mọi người cũng đồng có cơ hội chung học và chung tiến về tâm linh. Kể, chung vui sum họp rõ hành trình, Nguyên lý vô sanh tự cảm minh, đời đạo nguyên hành, tâm tự thức, vô sanh tự giác, tự phê bình. Hỏi ở trên đời này những người chuyên môn lường gạt có giàu không? Đáp: thưa những người chuyên môn lường gạt thì được giàu có trong một thời gian ngắn thì khi gạt được, nhưng hậu quả là chính mình đã lường gạt mình mà không hay. Phần hồn bị ô nhiễm vì sự thấp tính của chính mình, làm cho người khác bị đau khổ, hướng trượt khí châm chích khối óc của chính mình. Biến thể của nó là sa đọa mà không hay, vạn sự bất thành, tiếp tục mưu mô lường gạt, càng ngày càng bị lún sâu, nở nần trồng chất, đè bẹp tâm thức, không bao giờ phát triển được. Miệng nói đạo đức, tâm mưu mô lường gạt, đó là sự hình phạt chứ không phải giàu có. Bằng tiện và đê hèn, cuối cùng nhắm mắt chết rồi cũng thành con ma vất vưởng, mất tất cả vốn căn bản từ bi. Hắc bạch không phân minh, sẽ bị ma dẫn đường, quỷ hành hạ, cũng vì tham. Trong lúc sống có cơ hội tu, nhưng tâm không thức vẫn bị đắm chìm trong giấc ngủ mê loạn của phần hồn. Cho nên bé thường nhắc những người xưng danh tu và thiếu tu là vậy. Kể làm sao có được bản thân này, phá hoại tâm can tạo đắm say, than thở cùng ngại khi được tỉnh, tâm làm thân chịu khó cầu mấy. Hỏi đại hội vô vi hàng năm có bắt buộc mọi người phải tham dự hay không? Đáp: thưa, đại hội là sự phát tâm thiêng liêng trung hợp hàng năm của mọi người, không có sự bắt buộc bởi một người nào cả. Có tính chất thiêng liêng tự túc, nơi nào tổ chức mời bé, bé cũng sẽ tham dự nếu có bé có phương tiện và sức khỏe đến đó. Bé rất thích được tương ngộ những bạn quý yêu đồng hành với bé, dấn thân hành đạo và phổ đạo. Hỏi: tại sao bé không khuyến khích mọi người để dành tiền giúp người nghèo khổ còn hơn tổ chức ăn no ngủ kỹ? Đáp: thưa, không phải quyền tổ chức của bé, bé được mời đến đó tham dự và chung vui, khai triển tâm thức nhịn nhục trong hành trình học hỏi bên ngoài. Xem vào tưởng lầm là bé tổ chức, bé không bao giờ có ý nghĩ tổ chức một việc gì hết. Bé chỉ chạy theo nguyên lý hình thành của mọi người mà học thêm nguyên lý thành tựu của mỗi đại hội. Còn sự giúp đỡ người nghèo cũng tùy theo sự phát tâm của mọi người đã và đang làm. Tùy khả năng của chính họ, bé không chủ trương gom góp tiền bạc của một ai cả, lợi dụng số tiền đóng góp của họ mà ăn nhậu vui chơi. Còn đại hội tâm linh xóa bỏ hận thù hàng năm do sự phát tâm của bạn đạo hình thành, bé lúc nào cũng cảm động và học hỏi mọi người tham dự đều không tiếc tiền của. Phát tâm rõ ràng và được dịp mở mang trí óc, người dân Việt Nam không còn xa lạ với thế giới tâm linh lẫn vật chất, sẽ không còn sợ sệt và quê mùa như xưa. Nhiều người tiết kiệm phê phán đủ điều, nhưng cuối cùng cũng bị lường gạt bởi chính mình. Số tiền không tham dự chẳng còn dư, tính chất nghèo nàn và eo hẹp vẫn còn trơ trơ, không dấn thân thì không bao giờ học hỏi được việc gì đang phát triển và sự hữu ích cho tâm linh. Chỉ biết phê phán mà không bao giờ phát tâm đứng ra tổ chức được một cơ hội thiêng liêng xây dựng tình thương cho mọi người cộng hưởng cả. Kệ: phê bình chỉ trích chẳng ra sao, bản chất thiêng liêng tự khóa rào, đau khổ loạn dâm sanh ý độc, siêu nhiên chẳng thức chẳng khai màu.